tạp chí thể thao.
Còn hơn 2 tháng nữa, Cúp bóng đá Thế giới 2014 sẽ khai cuộc tại Brazil. 32 đại diện của tinh hoa bóng đá thế giới đã sẵn sàng lên đường. Bắt đầu từ chương trình hôm nay, hàng tuần Thể thao Chủ nhật sẽ lần lượt giới thiệu những gương mặt tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh 4 năm tổ chức một lần. Mở đầu hôm nay, chúng ta sẽ đến với các đại diện của châu Á. Bốn người khổng lồ của châu lục vốn vẫn bị coi là vùng trũng của bóng đá thế giới đến với Brazil 2014 gồm có Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran và Úc. Đó là những đội bóng quen thuộc của các kỳ cúp thế giới gần đây. Hàn Quốc đã có 8 lần có mặt tại vòng chung kết cúp thế giới, Nhật Bản 4 lần và Úc cũng đã 4 lần. Còn Iran thì tới đây sẽ là kỳ World Cup thứ 4 của đội tuyển đến từ vùng Tây Á. Cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Bui tại Sài Gòn, chúng ta sẽ điểm qua chân dung và những hy vọng của các đại diện châu Á ở Brazil 2014 tới đây. Xin chào chuyên gia Trần Văn Bui, hôm nay chúng ta sẽ mở đầu loạt bài giới thiệu các đội tuyển tham dự Cúp bóng đá thế giới Brazil 2014 bằng các đại diện của châu Á. Mọi người đều biết bóng đá châu Á rất đông về số lượng nhưng chưa bao giờ được coi là mạnh. Trước hết, ông có thể nói gì về trình độ nói chung của nền bóng đá châu Á hiện nay ạ?
Có lẽ nếu mà chúng ta nói đến cái bóng đá của châu Á thì tới giờ phút này người ta vẫn cho rằng là bóng đá châu Á vẫn là cái vùng trũng của bóng đá thế giới. Tức là cùng với cái nền bóng đá đã phát triển trên thế giới như là ở Nam Mỹ hay là ở châu Âu, thì cái sự tiến bộ của bóng đá châu Á cùng với lại những cái nước phát triển của châu Phi á, thì người ta thấy là châu Phi có vẻ là nó tiến nhanh hơn là châu Á. Châu Á vẫn còn nằm lại cái vùng trũng này. Trong số 45 thành viên của AFC, tức là Liên đoàn bóng đá châu Á đó, thì thực ra mà nói chỉ có đếm trên đầu ngón tay được các đội mà người ta nói là nằm trong những cái đội có tầm cỡ thế giới. Đó là những đội mà chúng ta thấy là họ thường xuyên lọt vòng chung kết của các giải vô địch thế giới. Thì trong đó là dẫn đầu thì có Hàn Quốc, có Nhật, có Úc. Thay phiên nhau thì có Iran, lâu lâu thì có Kuwait, thì có Saudi, vân vân. Thì thực ra thì ba cái nước mà gọi là trình độ thế giới thì người ta vẫn cứ kể là Hàn Quốc, Nhật và Úc là chính thôi. Và kỳ này đó thì bốn nước mà lọt vào là đều là những cái đội bóng mạnh nhất của cái khu vực mà chúng ta gọi là vùng trũng của thế giới này.
Bốn đại diện của châu lục lần này đến với Brazil đều là những đội bóng đã quen mặt ở đấu trường thế giới. Mỗi lần đến với cúp thế giới, bên cạnh niềm tự hào thì các đại diện dù yếu vẫn ấp ủ ít nhiều một vài hy vọng. Các đội bóng châu Á đều đã biết được các đối thủ ở vòng đấu bảng. Ở Brazil 2014 lần này có hy vọng nào cho các đại diện của châu Á không?
Thì thật ra mà nói thì trên giờ phút này á, với cái việc mà lọt vào Úc nằm trong bảng B, rồi Nhật Bản nằm ở bảng C, hay là Iran thì nằm ở bảng F, rồi Hàn Quốc thì nằm ở bảng H, thì cho chúng ta thấy rằng là những cái đội bóng này đều nằm trong chung với những cái bảng mà có những cái đội rất là mạnh. Bởi vì thật ra thì khi chia hạt giống á, thì đều nằm ở cái hạt giống số 3, số 4 cả. Cho nên khi mà lọt vào gặp những cái hạt giống mà số 1, số 2 ở trong các cái bảng này thì đều ở cái vị trí lép vế. Mà nếu chúng ta phân tích thì thật ra không có bất kỳ một cái đội nào mà có cái thuận lợi, tức là rơi vào cái bảng nhẹ cả. Tôi lấy thí dụ như là Úc thì nằm bảng B. Ở đó thì là có hai cái ông rất là to và một cái ông rất là mạnh. Hai ông to nhất tức là hai ông ứng cử viên cho cái chức vô địch là Tây Ban Nha và Hà Lan, và thêm một cái đội nữa là đội Chile chơi đang rất lên chân ở tại bên Nam Mỹ. Thì Úc ở trong cái bảng B này là rất là vất vả. Nhật Bản thì lại nằm ở bảng C. Thì cái bảng này á, thì nhìn ra thì có vẻ như là có những cái đội nhàn nhàn như nhau, nhưng mà chúng ta nên nhớ là Colombia là một cái đội bóng rất là khó chịu ở Nam Mỹ rồi. Cái đội còn lại đó là đội Bờ Biển Ngà, là đội rất mạnh. Rồi đội Hy Lạp cũng là một trong những đội có căn bản. cho nên Nhật ở trong cái bảng C này hoàn toàn không dễ dàng. Rồi Iran thì lại nằm cùng bảng với Argentina, một trong những ứng cử viên cho cái chức vô địch, và một trong những cái đội bóng mà chơi rất hay đang lên, tức là Bosnia-Herzegovina, tức là đang lần đầu tiên vào cái vòng chung kết World Cup này, và họ cũng đang có một cái đội hình cũng tốt, cùng với là đội Nigeria là một trong những cái đội mà có những cầu thủ rất là thượng hạng. Thì Iran không phải là một cái đội bóng có thể chiến đấu được với những cái đội này. Hàn Quốc thì lại nằm cùng với lại những cái đội mà chúng ta nói là đắt giá nhất của thế giới, tức là trong những đội đó là đội Bỉ. Đội Bỉ hiện nay là một trong những cái thế lực rất là mạnh, và đội Nga cùng với lại Algeria của châu Phi, thì Hàn Quốc cũng không dễ dàng. Và người ta thấy rằng là ở những cái bảng này thì cái vị trí của các đội bóng châu Á là thường lui về cái chuyện đồn đoán là khả năng có thể giành được cái vị trí thứ ba hoặc thứ tư ở trong bảng, chứ khó mà tranh chấp được hai vị trí để có thể bước vào cái vòng knockout.
Nhưng mà trong lịch sử gần đây thì đội Hàn Quốc và Nhật Bản, Úc cũng đã từng có những giải đấu mà chơi ngang ngửa với các cường quốc bóng đá khác và vào cũng đi được sâu. Liệu lần này thì với những cái khó khăn ông vừa phân tích thì ông có đặt hy vọng vào đội bóng nào không ạ?
Xuất phát điểm của các đội bóng của châu Á thì bao giờ chúng ta cũng thấy là khó khăn như vậy. Tuy nhiên là có một cái đặc điểm là vì chúng ta biết chúng ta khó, cho nên là các đội bóng của châu Á thường là sẽ có những cái sự chuẩn bị rất là tốt để có thể có những cái trận đấu rất hay, và biết đâu là họ lại làm được cái chuyện này. Thí dụ như tôi nói cái đội mà chúng ta rất là tin cậy đầu tiên hết á, là đội Nhật. Thì chúng ta biết rằng trong cái đội hình chính của đội Nhật hiện tại, đội tuyển có đến 12 cầu thủ đá ở các cái câu lạc bộ của châu Âu. Và những cầu thủ này cũng có những cái, tức là cái giá trị rất là cao. Tôi lấy thí dụ như là chúng ta những cái tên tuổi lớn, thí dụ như là Yuto Nagatomo là chơi cho Inter Milan, thì đây là một cầu thủ cũng là thượng hạng, hay là Shinji Kagawa đang chơi cho Manchester. Đó là những cầu thủ mà chúng ta thấy là họ có những cái giá trị trên cái thị trường chuyển nhượng rất là cao. Hay là một trong những cầu thủ mà mới vừa đi từ bên Nga, từ CSKA qua đó, tức là Keisuke Honda, thì đang chơi cho AC Milan, thì anh ta là cầu thủ hiện nay là đắt giá nhất trong đội tuyển của Nhật Bản. Đó là những cầu thủ mà có giá trị đến 17 triệu euro, thì rất là lớn. Thì những cái tên tuổi mà tôi vừa kể như vậy đó, thì chúng ta nên nhớ rằng là đó là những cầu thủ mà có thể làm nên chuyện được. Chúng ta biết cái 12 cầu thủ mà chơi ở châu Âu thì họ chơi những cái cầu đội đội lớn, ví dụ như là Tsuji Gonda thì có chơi cho Stuttgart, hay là Shinji Okazaki thì chơi cho Mainz 05, là Yuya Osako thì chơi TSV 1860, hay là Hashime Hosugai thì chơi cho Hertha Berlin, Hiroshi Kiyotake thì chơi cho Nuremberg chẳng hạn. Thì đấy là những cầu thủ mà chúng ta biết rằng là trong đội tuyển Nhật thì đó là những cầu thủ có chất lượng. Thì tôi cũng tin rằng là với những cầu thủ mà chinh chiến ở châu Âu quen như vậy đó, thì họ sẽ có những cái đột biến, và với cái tinh thần mà được chuẩn bị tốt thì chắc là họ sẽ làm tốt được. Còn đối với lại đội tuyển của Hàn Quốc á, cũng có đến 14 cầu thủ đá ở nước ngoài, mà trong đó là có 8 cầu thủ đá ở châu Âu. Chúng ta biết là tất nhiên là bây giờ thì Park Ji-sung không còn ở trong đó nữa, nhưng mà những cái cầu thủ như là đang chơi cho những cái câu lạc bộ lớn, chẳng hạn như là Sun Jong-ki đang chơi Sunderland, hay là Joho Park thì đang chơi cho Mainz 05, hay là Ja Chion-ku thì đang chơi cho Mainz 05, hay là Helming Sun thì đang chơi cho Bayer Leverkusen. Thì những cầu thủ mà như vậy thì là có chất lượng tốt, hay là Chung Jong Lee đang chơi cho Bolton, hay là Bo Kim Kim mà chúng ta nói cái trận đấu ông qua cắt điểm chơi hay, thì anh này cũng là một trong những tiền vệ chơi rất là tốt. Thì tôi cũng tin là hai cái đội tuyển Nhật và Hàn Quốc là đã từng có những cái bước vào được những cái vòng trong knock out được, thì có lẽ là họ cũng sẽ có những cái bước chuẩn bị tốt theo cái truyền thống mà của các đội bóng châu Á.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mui. Tiếp tục với môn bóng tròn, chúng ta chuyển qua khu vực Nam Mỹ, đến với Uruguay, nước đã từng tổ chức Cúp bóng đá thế giới lần đầu tiên năm 1930. Trong tuần, bóng đá Uruguay vốn đã bị ấn tượng bởi các vụ bạo lực sân cỏ lại rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng hơn sau quyết định của Tổng thống José Mujica cho rút toàn bộ lực lượng cảnh sát bảo vệ ra khỏi sân vận động Montevideo. Có điều là quyết định rút lực lượng giữ gìn trật tự ra khỏi sân vận động lại diễn ra sau vụ ẩu đả dữ dội giữa các cổ động viên trong một trận đấu ở Cúp Libertadores. Hệ quả tiếp theo là các cầu thủ đình công bởi không thể thi đấu. Bất lực trước tình hình như vậy, chủ tịch cùng cả ban lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Uruguay tuyên bố từ chức, FIFA phải nhảy vào cuộc. Đằng sau những diễn biến đó là một thực trạng của bóng đá Uruguay vẫn diễn ra từ nhiều năm qua, đó là có một vài đại gia dựa vào thế lực chính trị để thao túng kiếm lời trong bóng đá. Ông Alejandro Valente, trưởng ban thể thao của RFB, đồng thời là một chuyên gia về bóng đá Nam Mỹ, trở lại với sự kiện đang làm chấn động nền bóng đá Uruguay trong lúc mà Cúp Thế giới đang tới gần. Ông cho biết.
Oui, vous savez, dans la plupart des pays d'Amérique du Sud, mais surtout les pays comme le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay, qui sont quand même les pays les plus connus sur le plan international, il y a une violence très très importante qui pénalise énormément les championnats. Il est rare qu'il y ait des semaines sans
như
des incidents
biết,
graves.
Đa số các nước Nam Mỹ, đặc biệt là những nước như Brazil, Argentina, Uruguay, là những nước nổi tiếng trên thế giới vì những vụ bạo lực trên sân cỏ khiến cho giải vô địch quốc gia ở các nước này bị trừng phạt rất nặng. Hiếm có tuần nào là không có những sự cố bạo lực nghiêm trọng, đôi khi dẫn đến chết người ở những giải đấu bóng ở các nước này. Tuần qua, các vụ bạo lực sân cỏ ở Uruguay đã xảy ra đặc biệt dữ dội, nhất là trong trận tranh cúp Libertadores, tương tự như cúp C1 của bóng đá châu Âu. Đó là trận đấu diễn ra ở Montevideo. Bạo lực đã diễn ra cực kỳ dữ dội, khiến cho chính quyền Uruguay đã phải quyết định rút lực lượng giữ gìn trật tự ra khỏi sân vận động, chỉ để lại một số ít để bảo vệ các nhân viên bán vé hay kiểm soát vé vào sân. Ngay lập tức, công đoàn các cầu thủ đã kêu gọi các đội bóng ở Uruguay ngừng thi đấu. Đây là một quyết định đúng đắn trong điều kiện như vậy, và thế là từ một tuần nay, giải vô địch quốc gia ở nước này bị tê liệt hoàn toàn. Sự kiện này đã dẫn đến việc Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Uruguay từ chức ngay lập tức. Chủ tịch Liên đoàn Sebastian Boza và các cộng sự của ông nhận thấy không thể tiếp tục làm nhiệm vụ trước các vụ bạo lực sân cỏ như vậy.
Hiện tượng bạo lực sân cỏ này là mới diễn ra lần đầu hay là đã lặp đi lặp lại nhiều lần ạ?
Non, c'est assez récurrent, mais ces dernières années, effectivement, le phénomène a pris de l'ampleur. C'est beaucoup de.
Hiện tượng này đã lặp đi lặp lại nhiều lần. Thật ra thì từ nhiều năm qua, hiện tượng bạo lực trên sân cỏ đã phát triển trên quy mô lớn. Rất nhiều câu lạc bộ có những nhóm được tổ chức chặt chẽ. Những nhóm này thường tiến hành các vụ tống tiền các cầu thủ, các khán giả. Nói tóm lại là, những nhóm này muốn thao túng bóng đá Uruguay. Liên đoàn bóng đá nước này đã ra một số quyết định liên quan đến việc kiểm soát khán giả vào sân, nhưng cũng không cải thiện được tình hình. Người ta thấy, đây là những nhóm người có tổ chức, họ có thể lọt qua mọi sự kiểm soát.
Đằng sau các vụ việc này, người ta có nói đến bàn tay của một nhân vật là người cực kỳ có thế lực trong bóng đá Uruguay.
Il faut savoir qu'en Uruguay, depuis au moins deux décennies, il y a un homme qui contrôle pratiquement tout. Il s'appelle Paco Casal. Il n'est pas connu à l'international.
Uruguay, từ ít nhất hai thập kỷ qua, có một người gần như có thể thao túng toàn bộ các hoạt động bóng đá ở nước này. Đó là ông Paco Casal. Nhân vật này không nổi ở trên trường quốc tế, nhưng lại rất nổi tiếng ở trong nước. Ông này trưởng thành từ nghề nhặt bóng, rồi sau đó là cầu thủ. Nhưng ông ta làm giàu chủ yếu qua các thương vụ chuyển nhượng cầu thủ. Trong những năm 1980, ông ta nắm trong tay gần như toàn bộ, phải có đến 80% cầu thủ Uruguay ở trong tay ông ta. Ông ta có quyền rất lớn trong các câu lạc bộ. Ông ta là người quyết định cầu thủ này hay cầu thủ kia có thể sang chơi bóng ở châu Âu. Vai trò kiểm soát của ông ta lan sang cả đội tuyển quốc gia. Tôi còn nhớ trong Cúp Thế giới năm 1990 tại Ý, tôi có theo dõi đội tuyển Uruguay và thấy Pascal Casal có mặt ở khắp nơi, trên băng ghế chỉ đạo, tham gia trong các buổi tập của đội, cứ như ông ta là huấn luyện viên phó vậy. Vào thời điểm đó, đội tuyển vẫn dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên bây giờ là ông Oscar Washington Tavares. Pascal Casal là một con người có quyền trong một lĩnh vực khác, đó là khi ông ta nảy ý định thành lập một công ty sản xuất truyền hình. Công ty của ông ta kiểm soát toàn bộ bản quyền phát sóng của các trận đấu, không chỉ của giải vô địch quốc gia, mà còn của cả các câu lạc bộ. Người ta nói, đó là một ông chủ giàu nhất Uruguay. Thậm chí ở Uruguay, có người còn gọi Paco là mafia. Nhưng tóm lại, đây là một con người cực kỳ quyền thế và giàu có. Tất cả các câu lạc bộ bóng đá ở Uruguay dường như đều nợ ông ta một cái gì đó. Ông ta nổi tiếng là người có thể làm gì mình muốn với đội tuyển quốc gia. Ngoài ra, ông ta còn là một người thân cận với Tổng thống Uruguay hiện nay. Paco Casal là người chống lại chủ tịch Liên đoàn bóng đá quốc gia, bởi ông này tố cáo Paco là người thao túng bóng đá Uruguay. Dường như nhờ cậy vào sự hỗ trợ của chính phủ, Paco Cazan đã muốn đẩy ông chủ tịch liên đoàn đi. FIFA không thể chấp nhận được vì không muốn chính phủ can thiệp vào công việc nội bộ của liên đoàn.
Cuộc khủng hoảng hiện nay có ảnh hưởng gì đến sự tham dự của Uruguay vào Cúp bóng đá thế giới không?
Oui, parce que le président d'Uruguay, Monsieur Mujica,
Tổng thống Uruguay nói ông không can thiệp vào việc từ chức của các lãnh đạo liên đoàn bóng đá nước này. Đúng là ông ta không can thiệp trực tiếp, nhưng quyết định rút lực lượng giữ gìn trật tự ra khỏi sân của Tổng thống José Mujica là một hình thức tạo thêm áp lực đối với chủ tịch liên đoàn cũ. Chắc chắn là ban lãnh đạo mới của Liên đoàn bóng đá quốc gia sẽ làm dịu tình hình. Các trận đấu cuối tuần này phải trở lại bình thường, nhưng các vụ bạo lực sẽ không thể mất hẳn. Và cuối cùng thì công ty Tenfield của ông Paco Cazan sẽ vẫn tiếp tục làm ăn tốt với bóng đá Uruguay.
Vừa rồi là phần phân tích của ông Alejandro Valente, trưởng ban thể thao RFI, và chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay cũng xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.